thì bà cũng không phải là người Công giáo. Bà nói con nghe nói là con của con đến hỏi cha và như cha đang giúp con của con. Bà nói thì cha chỉ cái chỗ đó để con đưa nó về. Mà không được, tôi không thể chỉ được. Bởi vì nếu bà đưa nó về nó lại đi nữa và nó lại khốn khổ nữa. Thôi bà cứ để cho nó ở chỗ mà tôi đã sắp xếp rồi. Và khi nào nó tình nguyện trở về thì tôi sẽ báo cho bà, hay bà cứ để địa chỉ ở đây. Và tôi nghĩ rằng có một cái cách để tha thứ đó chính là không những chỉ đổi cái vị trí của người bên kia, mà tôi nghĩ khi mình đau thì mình giúp những kẻ đau. Khi mình khổ mình đến giúp những người ở trong bệnh viện khổ, thì mình sẽ cảm thấy rằng cái nỗi đau, cái nỗi khổ của mình có ý nghĩa như thế nào, và có đáng để mình tự cô lập hay không. Và cái điểm cuối cùng mà tôi nghĩ là có thể tha thứ được, đó là chúng ta ngại lắm. Người Việt Nam mình thường ít khi nào mà bố mẹ dám nói lời xin lỗi. Ở bên này thì cứ mỗi lần mà có cái chuyện gì cái là I'm sorry, quen I'm sorry riết. Còn bên đó không có đâu. Chắc có lẽ quý vị ở đây cũng có kinh nghiệm khi còn ở Việt Nam rồi. Có bao giờ nào mà ông cụ tôi mà cảm xin lỗi tôi bao giờ đâu. Cho dù biết cái đó là sai, ít khi nào mà bố mẹ mà hạ mình mà xin lỗi con mặc dù nó sai thật. Đấy. Thế thì ngại lắm. Ngại ở chỗ là bây giờ ai sẽ là người đi bước trước ở trong cái sự tha thứ đó. Cái khó của chúng ta là chỗ đó. Thì tôi xin công hiến quý vị một cái câu chuyện thế này. Có một cái cô ấy không biết là xung đột với mẹ như thế nào đó, rồi cô bỏ nhà cô đi. Cô đi xong rồi đó là cô đi xong một cái thời gian rồi cái mẹ cô cũng nghĩ lại. Mẹ cô nghĩ rằng là một mình có một phần lỗi. Và cô cũng nghĩ lại mình cũng bỏ đi cũng bậy, cũng sai. Thế bây giờ cô cũng muốn trở về. Bà mẹ cô cũng muốn xin lỗi cô. Nhưng mà bây giờ ai sẽ đi trước đây? Cuối cùng cô không chịu được, cho nên cô bèn viết một cái lá thư. Mà nhà cô thì ở bên cạnh cái con đường xe lửa đó, đường rầy xe lửa đó, chạy sát nhà như thế này. Thế thì cô ấy bảo viết thư bảo với mẹ là: thưa mẹ là chiều nay lúc 5 giờ chiều con sẽ đi trên chuyến xe lửa đi ngang qua nhà ta. Nếu như mẹ tha thứ cho con, nếu như mẹ tha thứ cho con và mẹ đón nhận con và chấp nhận để con trở về với mẹ, thì xin mẹ hãy treo một cái áo ở cửa sổ đó làm tín hiệu. Bà mẹ nhận được cái thơ đó mừng quá. Bà sợ rằng là xe lửa chạy nhanh quá cho nên bà vác cả tủ ra và bà treo. Cả tủ ra bà treo để sợ thì xe lửa chạy nhanh không thấy. Thế là đứa con thấy quần áo treo đầy như vậy thì mừng quá. Thế thì tôi cũng xin đề nghị là mỗi lần mà anh chị mà có giận nhau thì nhớ cho cái tín hiệu nào nó to to tí, để cho người bên kia biết là mình cũng sẵn sàng hòa giải để cho nhau, để cuộc sống nó vui hơn, đúng không ạ? Và có những lúc mà chúng ta cảm thấy dường như là bế tắc và không thể tha thứ được, nhưng mà chúng ta phải tin rằng là vẫn có những con đường có thể tha thứ được. Và tha thứ là điều có thể. Tôi rất thích một cái câu ở trong cái bài suy niệm Phúc Âm Chủ Nhật bằng tiếng Anh. Tôi đọc mỗi lần cái câu tôi nói như thế này: God make a way anywhere there seemed to be no way. Thiên Chúa có thể mở cho chúng ta một con đường ở bất cứ nơi nào mà dù như thế là không còn một con đường nào cả. Tôi thích câu này lắm. Thích câu này. Mà nếu mà có bạn trẻ nào mà đến bảo là không còn cách nào khác thì tôi đưa cái câu này. Phải tin rằng là Chúa vẫn có thể mở cho một con đường. Và cái con đường mà Chúa mở cho chúng ta là gì? Hôm qua cha Phan nói rằng là đối với sự đau khổ của con người, là cái chết của một cái người phối ngẫu yêu thương tự nhiên, Chúa lại để cho chết đi. Thế thì phải hiểu như thế nào? Thì cha Phan trả lời rằng là Thiên Chúa không trả lời là thế này hay thế kia. Trong sách Gióp thì cũng không thể nào mà có một cái câu trả lời. Không, chúng ta không thể bằng lòng với câu trả lời của Gióp là ta là đứng sáng tạo, ta muốn làm gì ta làm. Nhưng mà Thiên Chúa không có trả lời bằng một lời nói, mà Ngài ban con một của Ngài cho ta. Và cái người con ấy đã nên giống chúng ta mọi đàng, trừ tội lỗi, đã sống kiếp con người, đã sinh ra ở bên ở trong hang bò lừa như một kẻ lang thang bụi đời, và chết như một tên tội nhân trần truồng trên thập tự. Bây giờ chúng ta vấn cái khăn lại để chúng ta tôn vinh thôi, chứ lúc đó là trần truồng, đúng không ạ? Một Thiên Chúa xóa mình đi và sống như những người nghèo khó nhất, người cùng khốn nhất, những người đau khổ nhất, để trở thành một lời giải đáp, thành một lời giải đáp cho cái vấn nạn mà dường như không có câu trả lời. Nó trở thành một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi tại sao ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nghĩ là như thế. Và nếu như quý bạn chị em nhớ lại đó, thì vào thời của Chúa Giêsu chúng ta thấy về chính trị thì có ba khuynh hướng khác nhau. Có một cái khuynh hướng là thấy mình yếu, thấy nước, đất nước của mình yếu, còn yếu, cho nên đứng trước cái thế lực của ngoại xâm thì của những kẻ đô hộ mình thì chỉ còn cách là thỏa hiệp thôi, thỏa hiệp để mà tồn tại. Đó là phía nhóm Sadduceo hay là Sadduc. Còn một cái nhóm là chủ trương là phải khủng bố, rút vào bưng, đập, lật đổ. Cái nhóm đó là nhóm Zealot, nghĩa là nhóm cực đoan khủng bố mà người ta bảo là Baraba đó, cũng là cái nhóm này. Thế thì có một nhóm khác không thỏa hiệp, không cộng tác, mà cũng không rút vào bưng, bởi vì mình đánh sao nổi. Và nếu như có khủng bố thì cũng chết đồng bào mình thôi. Thế bị làm gì? Thì cái nhóm này là chủ trương là bảo tồn bản sắc của dân tộc, bảo tồn truyền thống, đức tin của cha ông, di sản tinh thần. Đó là nhóm Pharisee. Và cái nhóm này là dường như trong trước mặt mắt của người dân á, cái nhóm này là nhóm uy tín nhất. Dù sao cũng có cảm tình, được chiếm nhiều cảm tình nhất. Và ba cái hướng này chắc chắn là không thể đi với nhau được, không thể nào mà cộng tác với nhau được, bởi vì mỗi người một khuynh hướng chính trị khác nhau. Thế mà Chúa Giêsu lại đến. Và Chúa Giêsu đến thì chúng ta thấy Chúa càng ngày Chúa càng giảng, và người ta theo Chúa 2.000 người, 3.000 người, 5.000 người, tức là bắt đầu tập hợp quần chúng rồi đó. Và khi mà thấy Chúa tập hợp quần chúng như vậy rồi thì cái người sợ đầu tiên là nhóm Sadduceo, bởi vì Chúa mà càng ngày càng tập hợp dân chúng như vậy đó thì sợ là Roma họ đem quân đến thì chết, cho nên họ sợ, họ sợ. Và Chúa Giêsu cũng là một cái đối tượng nguy hiểm. Rồi cái nhóm mà chủ trương bạo động đó, bạo lực đó, thì lại bảo rằng là Chúa Giêsu chẳng thấy Chúa làm cách mạng gì, cứ hiền từ đi hết với bà quá này cho đến cái người thu thuế kia, với viên đại đội trưởng này, rồi đến ăn với gia kêu, cứ hiền từ như vậy thì làm sao mà làm cách mạng được. Cho nên Chúa Giêsu cũng trở thành một đối tượng mà chúng ta biết là người ta đã xin Baraba, xin tha Baraba, chứ không xin tha cho Chúa Giêsu. Bởi vì một Baraba có lẽ còn có lợi hơn, hay bị tiếp tục chiến đấu lật đổ chính quyền mà. Và cái nhóm mà có lẽ là thân thiện với Chúa Giêsu hơn, đó là nhóm Pharisêu. Thế nhưng mà cái nhóm này thì lại không thể chấp nhận được Chúa Giêsu, là bởi vì Chúa Giêsu rao giảng thế này: Thiên Chúa là cha, cha của mọi người, và tất cả mọi người đều là anh em. Và nếu chúng ta sống cái mối tương quan như vậy thì chúng ta sẽ ở trong một thế giới mới gọi là nước trời hay thiên đàng. Một cái quan niệm như vậy thì không thể chấp nhận được. Một cái quan niệm như vậy là một quan niệm quá cách mạng đấy. Bởi vì Thiên Chúa Yahvê, Thiên Chúa là Chúa của người Do Thái thôi, không thể chung với lại những người khác được. Đến nỗi chúng ta thấy ngay cả cái người đồng hương của họ đó là người Samari, phải không ạ? Họ không cho thờ chung một cái ngôi đền thờ. Họ không cho lên Jerusalem mà phải lên Garizim cơ. Cho thấy là ngay cả những người đồng bào của họ mà họ không chấp nhận cơ mà. Huống hồ là những người ngoại bang. Vậy mà Chúa Giêsu bảo rằng là Chúa là cha của mọi người, thế nào được? Mà anh em của họ làm sao? Anh em của họ là những người đồng hương, đồng tộc và đồng đạo. Phải đủ ba điều kiện đó mới là anh em. Nếu không thì không là anh em. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói về cái người nhân hậu Samaritano đó, chúng ta chú ý cái câu hỏi của cái người luật sĩ đó, hỏi rằng là ai là anh em của tôi? Và nếu như Chúa Giêsu mà không tỉnh táo, Chúa Giêsu mà trả lời ngay đó, thế nào cũng trạch. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu khi trả lời người này thì có nghĩa là loại trừ bớt những người khác, phải không ạ? Chúng ta thấy không? Nên hỏi ai thì Chúa Giêsu không trả lời như vậy, mà Chúa Giêsu đảo lại, khi trả lời và đảo lại luôn. Chúa không hỏi là cái người kia có là anh em hay không, mà Chúa bảo ai là anh em của người kia. Như vậy thì không phải cái câu hỏi mà nói rằng là ai là anh em của tôi là con, không phải, không đúng, mà phải nói rằng là tôi là anh em của ai. tôi phải trở thành anh em của mọi người. Một cái câu chuyện như thế không thể chấp nhận. Mà Chúa Giêsu không chỉ nói như thế, mà Chúa Giêsu đã từng đến gặp gỡ, đối thoại và ăn uống với những người như Gia-kêu, như Lê-vi. Cái điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta nhớ lại cái thái độ của Chúa Giêsu đến với lại cái người phụ nữ bên giếng Gia-cốp mà. Khi mà Chúa bước đến thì chị ta đó là đi kín nước ban buổi trưa, mà lẽ ra người ta phải kín nước vào buổi sáng hay là buổi chiều mát rồi gặp dân ở trong làng, bởi vì cái giếng đó là cái điểm hẹn. Thế mà chị ta đi buổi trưa, tức là chị ta cũng thuộc loại có vấn đề đấy. Anh biết là Việt Nam mà có vấn đề là quan trọng lắm đấy. Phải làm việc. Thế thì cuối cùng là chị ta muốn tránh tất cả người khác, chứ chị mới đi vào ban trưa cho nó vắng. Mà không ngờ lại gặp cái ông cha nội này. Mà cha nội này lại chẳng những không gian ra mà lại còn cứ sấn tới. Chị ta lơ, nhưng mà Chúa lại còn bước đến, Chúa bảo: xin cho tôi được uống nước. Chị ta nhắc nhở nha. Nhắc nhở, tôi nói cho ông biết nha. Ông là người Galilê, còn tôi là người Samari, giữa tôi và ông có gì nha. Rồi chị ta muốn nói như thế để Chúa Giêsu giang xa ra một tí, mà Chúa lại không giang xa ra. Thậm chí chị còn thêm một câu nữa: thế mà ông còn xin nước à, không biết nhục à? Nghĩa là sang là mấy km nữa, tạo một cái khoảng cách an toàn. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo, tại chị ta là có năm đời chồng mà chưa phải là chồng, người đang ở cũng chưa phải là chồng, chị ta thuộc cái loại người thực dụng mà bất chấp thiên hạ, cứ sống theo chọn của mình. Thế thì Chúa Giêsu nói bảo chị, tại chị cũng biết tôi là ai thôi, chứ nếu mà chị biết tôi là ai ha, thì xin một thứ nước mà khỏi cần kín. Chúng nó trời, khỏi cần kín à, được đấy. Cho nên Chúa gợi lên như vậy thì thôi chị mà cũng được, tiếp tục đối thoại này cho tôi. Để như tôi thấy không ạ? Đấy, nó luôn luôn có một cái khoảng cách, cái khoảng cách như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu luôn là người bước đến. Và Chúa ngồi với chị ta một lúc thì các môn đệ cũng về, cũng thấy nói chuyện chị bên bờ giếng mấy, mà chị này cũng chẳng ra gì. Cho nên các môn đệ cũng e ngại cho Chúa lắm. Hỏi Chúa: chúng con mua thực phẩm về đây rồi, xin Thầy dùng bữa, Thầy no rồi. Sao ngồi nói chuyện với chị đó lại no làm sao? Chúng ta thấy cái sự khao khát của Chúa Giêsu để đi đến là khoảng cách như vậy. Thế thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu không chỉ nói, mà không chỉ là, mà Ngài còn làm, thực hiện cái điều đó. Quả thực nó là một cuộc cách mạng. Và ba cái khuynh hướng chính trị đó vốn không thể kết hợp được với nhau, bây giờ họ kết hợp lại được với nhau, bởi vì có một đối thủ chung là Chúa Giêsu. Và họ hợp tác với nhau để dẫn Chúa Giêsu đến một cái bản án như một thứ dân chủ, nghĩa là trá hình, một cái thứ trò đùa của dân chủ, một cái bản án bất công. Đấy, và Chúa Giêsu đã phải chết. Và Chúa Giêsu đã chấp nhận bước lên. Không biết Chúa Giêsu cư xử như thế nào. Đối với lại Giu-đa thì bảo: anh làm gì thì anh làm đi. Đối với ông Phê-rô là cái người rút gươm ra sẵn sàng để ứng chiến thì Chúa bảo bỏ gươm vô, không hiểu. Cuối cùng là bước lên thập giá. Con bước lên thập giá. Và thập giá, trên thập giá Chúa Giêsu chẳng giảng được nữa. Nhưng mà có lẽ quý vị cũng đồng ý với tôi rằng là thập giá là một lời trên mọi lời, đúng không ạ? Bởi cái lời đó là lời của máu và nước dốc cạn con tim đấy. Và Thiên Chúa là thế đó. Chúa Giêsu đứng ở trên cái thập giá để trả lời là Thiên Chúa là như thế đấy. Một Thiên Chúa chết vì tình yêu và chết cho chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân. Thiên Chúa là như thế. Và con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa thì cũng phải như thế đó. Để làm người thì cũng phải thế đó. Và con người là thế đó. Đấy là cái lời của thập giá. Một lời trọn vẹn. Thiên Chúa là thế đó. Và con người muốn thực sự là con Thiên Chúa thì cũng phải rứa. Phải như vậy thôi. Không có cách nào khác. Thế thì tôi nghĩ rằng là chính Chúa Giêsu đó là cái con đường mà Chúa Cha đã mở ra cho chúng ta. Và tôi nghĩ rằng mỗi lúc mà chúng ta tưởng chừng như không thể tha thứ được, và chúng ta cảm thấy bất lực như ra khỏi đó, thì ước chi lúc đó chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, hãy chiêm ngắm thập giá của Chúa Giêsu. Đấng vô tội đã chết để làm gì? Để nên lời. Và chính Đấng đã chết cho chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, chính cái thập giá đó sẽ khơi nguồn lại tình yêu tưởng chừng như bế tắc ở nơi chúng ta. Thế thì có một cái hình ảnh là tình yêu của Thiên Chúa giống như là mây mưa từ ở trên trời đổ xuống, thấm vào lòng đất, thành dòng sông, chảy thành dòng sông, rồi chảy vào trong thành phố thành những cái kênh như vậy. Và nước đi đến đâu thì sinh hoa trái đến đó. Và nước chảy đến chỗ nào thì cuộc sống của người ta sẽ phong phú đến đó. Thế nhưng mà cái dòng tình yêu mà Thiên Chúa khơi nguồn ở nơi chúng ta đó, chúng ta đó được chịu pháp thánh tẩy, tức là chúng ta được trở nên chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa, và chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, là giống con của Ngài, là Đức Giê-xu. Vậy thì chính chúng ta là body, chúng ta là cái thân mình, thân thể của Đức Giê-xu mà, thân thể của Chúa Giê-xu. Và vì thế mà chúng ta phải là tình yêu, chúng ta được dựng nên là tình yêu, và chúng ta chỉ là chúng ta khi chúng ta là tình yêu. Nhưng mà cái dòng tình yêu của chúng ta được Chúa đổ tuôn đổ ở trên chúng ta đó, có khi là nó sẽ bị bế tắc đi bởi vì những ích kỷ của mình, hay là vì ích kỷ của người khác, hay như những cái rác đổ vào cái dòng sông đó để cuối cùng nó trở thành một cái kinh đen khó hôi thối đấy. Mà may mắn là cái dòng kênh ấy nó lại trở ra sông, rồi nó lại trở ra biển để được thanh luyện. Ước chi là khi mà cái dòng chảy của tình yêu của Thiên Chúa, cái dòng sông tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ nơi chúng ta đó, mà nó trở nên đen đủi bởi vì lý do này hay lý do khác, bởi vì chúng ta thải vào đó những ích kỷ nhỏ nhen với tất cả những cái gì rác rưởi trong cuộc đời của mình, thì ước chi lúc đó chúng ta sẽ được tình yêu của Chúa khơi nguồn, chúng ta sẽ được tình yêu của Chúa thanh tẩy tình yêu của chúng ta, để chúng ta lại có thể yêu thương những người khác. Có lẽ quý vị còn nhớ cái từ là mọi không? Đồ mọi đúng không? Tiếng Việt Nam nó là đồ mọi. Mọi là cái danh từ mà người ta gọi người Việt Nam ở miền thiểu số đó, dân bán khai ít học, người ta gọi là đồ mọi, hay là rệp hay là chẹt gì đó, tương tự như thế thì gọi là mọi. Thế thì hôm đó tôi đi một chơi Vũng Tàu với một số các em, thì đang ngồi ở trong quán nước thì có một cái ông đó, ông đi trên cái xe đạp, ông bán một cái món hàng cái xe đạp đó. Tôi thấy ông ra hàng mà to lắm. Ông nói ai có tiền thì có quyền bóc lột, ai có tiền thì có quyền bóc lột. Công an chặn lại. Xã hội chủ nghĩa mà ông nói gì kỳ không? Ông sợ bị bắt hả? Tôi có nói cái gì sai? Tôi bán bánh giò, bánh bánh chưng, bánh mít tét thì không lột là gì? Ông đưa tiền thì tôi cho ông lột. Tôi cho ông lột được. Rõ ràng là có quyền mới có tiền bóc lột. Cuộc sống nó là như thế đấy. Muốn hiểu gì thì hiểu. Đấy, cái câu đó thì mình đã bất ngờ, tôi cũng đã bất ngờ lắm rồi. Ông nói thêm câu chứ. Mọi người vì mình, cái đó là cái khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa, tôi biết cái gì. Mình vì mọi người coi mình như mọi. Mới còn cái gì đau khổ hơn. Mình vì mọi người vì mình thì thấy nó thiên đàng. Nhưng mà chẳng ai vì mình hết mà nó lại coi mình như mọi mới chết. Đau khổ là như vậy. Và những lúc mà đau khổ mà dường như bị bế tắc như thế, thì ước chi là tình yêu của Chúa sẽ đổi mới tình yêu của chúng ta. Ước chi là tình yêu của Chúa sẽ thanh tẩy tình yêu của chúng ta, để chúng ta lấy lại được cái ý nghĩa của cuộc đời. Có khi chúng ta cảm thấy cuộc đời này đầy những hứng khởi, gọi là gu, gọi là tiếng Pháp gọi là gu de sa vie. Chúng ta có cái gu để sống, mà bây giờ cái gu đấy mất đi thì bởi vì nó không còn ý nghĩa gì ở trong cuộc đời này. Vậy thì ước chi tình yêu của Chúa sẽ thanh tẩy tình yêu của chúng ta, để chúng ta lấy lại được sự bình an, sự hạnh phúc trong cuộc đời này. Thì tôi xin kết thúc bằng một cái câu chuyện nhỏ. Câu chuyện mà đây là một câu chuyện có thật. Tôi xin chia sẻ cái của tôi. Tôi làm linh mục năm 1985. Khi tôi làm linh mục á, thì sau khi ở Hòa Hưng 2 năm thì tôi được chuyển về một cái nhà thờ lớn ở Sài Gòn, đó là nhà thờ Tân Định. Và khi chuyển về đây thì tôi lại vào trong một cái họ lẻ, gọi là coi như là đặc trách riêng, một cái họ đạo nhỏ, người ta gọi là họ đạo xóm chùa. Cho nên người ta gọi tôi là cha sở xóm chùa. Nó không gọi nhà thờ xóm chùa. Khi tôi mới về đây á, thì được có 2 tháng à, chân ướt chân ráo mới về, thì thấy xảy ra một cái cuộc đánh nhau. Một mấy anh thanh niên ở trong cũng có đạo với nhau cả, ngồi hai nhà ngồi hàng hiên nhà rồi uống rượu với nhau, rồi rượu vào xong rồi cũng lời ra rồi cũng cãi cọ nhau. Thế là hai nói chạm nhau như thế nào đó, tự ái nhau. Anh kia về, hai anh em nhà này rút về nhà lấy dao đâm chết hai anh kia nhà kia luôn. Và hai anh đó cũng là có đạo luôn. Chính quyền gọi tôi ra bảo người đó có đạo, tôi dành cho cha giải quyết trước. Tôi nói bây giờ giải quyết thế nào? Bây giờ hai cái hòm nằm đó, mà người ta còn báo trước với tôi là cha không được cho cái nhà đình vào nhà thờ nhé, cha không được dâng lễ. Cha mà dâng lễ nhà thờ thì là một cái sự ố danh sự đạo lắm. Cho nên có nhiều giáo dân là không muốn cho vào nhà thờ. Và khi mà không muốn cho vào nhà thờ như vậy thì chính quyền cũng ngán lắm, bởi vì có thể là gây ra cuộc, nhà bên kia còn 5 đứa con trai nữa mà. Hai mà đứa chết đó, còn 5 đứa con trai nữa. Cho nên chắc chắn sẽ có cái cuộc trả đũa sau. Cho nên là chính quyền cũng lo lắm, mà không biết làm sao mà giải quyết được chuyện này, mà họ lại nhường cho tôi quyền giải quyết trước mới chết. Tôi về tôi hỏi cha sợ với cha bây giờ làm sao. Tôi cũng chưa giải quyết cái này bao giờ. Thế thì tôi cũng cố gắng giải quyết thì tôi bảo thôi được, để tôi thử sao, tôi không biết phải làm gì. Thế thì tôi đến thăm hai gia đình. Thì trước hết là tôi thăm cái gia đình mà là nạn nhân trước. Đến thăm rồi cũng chia sẻ, rồi cũng nói lên sự thông cảm rồi chia sẻ. Và tôi cũng đề nghị họ, tất cả những điều họ nói thì tôi đem sang nhà bên kia. Tôi trình bày lại với cái gia đình đó, thì anh đó bây giờ anh trốn rồi, nhưng mà còn có gia đình ở đó. Thì tôi cũng nói với gia đình đó. Và tôi cũng nói cái ý kiến của giáo dân là không muốn đưa vào nhà thờ. Mà chính quyền nó không đưa vào nhà thờ thì càng gây cấn nữa. Thế thì tôi có nói với chính quyền là tôi cũng chưa biết giải quyết thế nào, có mang nên đưa vào nhà thờ hay không. Bởi vì đạo của chúng tôi không cổ võ cho những cái xấu, cái ác. Và nếu như chúng tôi đưa vào trong nhà thờ để rồi tiếp tục cổ võ cho nó thì chúng tôi không muốn. Để mà ngăn chặn cái sự ác thì có khi chúng tôi không muốn đưa vào nhà thờ. Nhưng mà để chúng tôi xem coi như thế nào. Thế rồi cuối cùng thì tôi gặp gia đình bên kia. Và tôi đặt điều kiện là nếu như muốn đưa vào nhà thờ thì tôi chấp nhận đưa vào nhà thờ với một điều kiện. Là hai gia đình phải hòa giải và xin lỗi nhau và hòa giải với nhau công khai trước thánh lễ tôi mới dâng. Mà chắc là quý vị cũng biết là đưa vào nhà thờ đó là một cái gì đó mà trong Việt Nam đó là một cái niềm an ủi cho gia đình. Cho nên gia đình nó ok lên. Cái gia đình mà nạn nhân á, tất cả anh em gặp với tất cả anh em nói là đồng ý. Thế thì tôi nói với chính quyền là được, tôi sẽ đưa vào, nhưng mà với một điều kiện là hai gia đình đó phải xin lỗi nhau và làm hòa trước thánh lễ. Chính quyền bảo không được đâu, cha lý tưởng quá, cha đi tu cha lý tưởng quá, làm sao mới kiếm nhau mà nó làm hòa nhau được. Tôi không tin. Nhưng mà tôi tin, bởi vì chúng tôi là anh em con cùng một cha mà. Cái này thì chắc anh chị cũng hiểu được đâu, nhưng mà tôi tin rằng chúng tôi có thể hòa giải được. Hôm đó chính quyền cũng sợ lắm. Tới cái ngày lễ an táng thì công an đứng ở bên ngoài, còn bí thư chi bộ khu xóm thì vào nhà dự lễ để coi tôi làm gì. Thì trước thánh lễ thì tôi xin nói với cộng đoàn là chúng ta cùng đọc tin lễ cha, để nói rằng là chúng ta tất cả đều là anh em. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là con cái của cha, mà chúng ta làm một cái điều này quá là phản chứng. Nhưng mà còn có một cái sức mạnh lớn hơn cái này, là nếu như chúng ta có thể hòa giải được với nhau. Chúa nói rằng là nếu mà không có ơn Chúa thì không có gì mà không làm. Bây giờ thì tôi đề nghị là hòa giải. Thế sau khi đọc kinh lạy cha rồi thì gia đình của là cái người giết chết đó đứng lên xin lỗi trước mặt mọi người và xuống ôm hôn cái gia đình kia trước mặt mọi người, và mọi người vỗ tay. Và tôi nói với cộng đoàn rằng là hôm nay anh em chứng kiến cho lời cam kết hòa giải này, thì xin mọi người hãy có trách nhiệm vào sự hòa giải này trong khu xóm. Hôm mà không phải là hôm nay, chính quyền còn đang sợ là sau này sẽ đâm nhau nữa đấy. Và tôi cũng đang lo. Tôi nói với chính quyền là chúng ta có thể hòa giải vì chúng ta là con một cha. Vậy thì hôm nay chúng ta làm chứng cho cái lời hòa giải này, thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải giữ gìn cho lời cam kết này được thực hiện. Tôi mời gọi tất cả họ đạo của tôi để xây đắp cho sự hòa giải giữa hai gia đình. Và sau đó chúng tôi đã hát kinh hòa bình của Thánh Francisco. Có thể nói là một lời kinh hòa bình cười ra nước mắt. Thật sự nó là như vậy. Và chưa lần nào chúng tôi hát cái kinh hòa bình của Thánh Francisco nó cảm động như vậy. Như thế nào, tôi xin cảm ơn quý vị đã.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 484, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay tới đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.